Tuyệt thế vũ thần, chương 459, ngọn lửa thiêu đốt, gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Phong lấy Hắc Liên để gạt bỏ trăm ngàn hỏa yêu lang, cũng là lúc Mộng Tình mang theo Nặc Na đã lao ra khỏi bầy sói, đi đến nơi cửa thành của Thiên Nhai Hải Các. Tuy nhiên giờ phút này của thành đang đóng chặt đã bị phong kín, mà ở phía trên xà ngang của cửa thành có rất nhiều người ngồi ở trên đó. Những người này là người trong Thiên Nhai Hải Các biết được có hỏa sói hiện thế nên người trong Thiên Nhai Hải Các lập tức có hành động, rất nhiều cường giả đều hội tụ về phía cửa thành, chuẩn bị ngăn cản sự xâm lấn của hỏa yêu lang. Nhất là lại có một ít thanh niên thiên phú không kém, bọn họ đều đang chuẩn bị mượn cơ hội này để chứng minh chính mình, đồng thời đây cũng là một đợt rèn luyện. Nhìn thấy Mộng Tình và Nặc Na chạy vội đến phía dưới cửa thành, đôi mắt những người ngồi phía trên cửa thành đều lãnh đạm, không có bất kỳ một người nào lên tiếng, tất cả đều chỉ yên lặng nhìn Mộng Tình và Nặc Na. Các vị, ta là người của Hắc Mộc bộ lạc trên sa mạc, còn đây là bằng hữu của ta, hy vọng các vị có thể cho chúng tôi vào thành. Nặc Na gọi những người ở bên trên, tuy nhiên sắc mặt những người đó đều không có chút thay đổi, chỉ hờ hững nhìn Mộng Tình và Nặc Na. Không gian thật trầm mặc, giống như có một áp lực gì đó, áp lực trầm mặc này khiến cho sắc mặt Nặc Na tái nhợt. Xem ra đúng như nàng đã phỏng đoán, những người này không muốn để cho các nàng vào thành. Nặc Na thỉnh cầu các vị cho ta và bằng hữu của ta vào thành. Nhìn thấy đám người không nói gì, Nặc Na nhìn lên đám người phía trên cửa thành, hơi khom người thỉnh cầu bọn họ. Người trong bộ lạc chỉ là một bầy kiến hôi, làm sao có thể thoát ra khỏi vòng vây tiễu trừ của yêu lang, mà có thể đến cửa thành Thiên Nhai Hải Các này. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra mang theo đầy nghi ngờ không tin tưởng, khiến cho thần sắc của Nặc Na cứng ngắc lại. Các vị, phải có tài năng như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Nặc Na lên tiếng nói một lần nữa, ý rõ ràng khẩn thiết. Lâm Phong bây giờ đây còn đang đấu với hỏa yêu lang, nếu là không vào được bên trong thành sẽ càng có nhiều hỏa yêu lang tập trung lại đây, đến lúc đó, nhất định sẽ cắn nuốt sạch bọn họ, cho nên bất kể như thế nào, nhất định là phải vào trong thành. Phải như thế nào mới có thể tin tưởng các người ư? Lúc này, một giọng nói trêu tức vang lên, Nặc Na quay lại, nàng nhìn thấy có một thanh niên đứng dựa nghiêng vào một ụ đá trên tường thành, trong tay ôm một thanh loan đao nhìn về phía Nặc Na và Mộng Tình, trong ánh mắt của hắn lộ ra vài phần tà quang. Hai người nữ này đều có sắc đẹp, nhất là người nữ mang lụa mỏng che mặt kia khí chất rất xuất chúng, tất nhiên là mỹ nhân. Lang yêu có thể hóa thân thành người, nhưng cuối cùng thì vẫn là yêu không phải là người, tất nhiên, nếu các ngươi cởi hết quần áo ra, để cho mọi người chúng ta đều nhìn thấy, có lẽ chúng ta sẽ tin tưởng các ngươi mà cho các ngươi vào thành. Người thanh niên ôm cây loan đao này tà ác nói, lập tức một trận cười ồn ào truyền ra. Khuyết Nguyệt công tử nói rất đúng, nếu các ngươi cởi sạch quần áo, để chúng ta nghiệm minh chứng thân hình, tâm tình đại gia vui vẻ, nói không chừng có thể cho các ngươi vào thành. Có người phù họa mở miệng nói. Ý kiến hay lắm, cởi đi nhanh lên, từng đợt giọng nói liên tiếp truyền đến, khiến cho đôi mắt Nặc Na cứng ngắc lại, mà trên người của Mộng Tình thì chỉ. gocchuyenaudio.com, thấy có khí lạnh cả người phóng thích ra, người trong Thiên Nhai Hải Các đều tôn sùng thực lực cá lớn nuốt cá bé, cực kỳ thích khỏa thân, thậm chí trên dọc đường, bất kể lúc nào cũng có thể xuất hiện người giết người. Chỉ cần người mạnh thấy thích một vật gì đó của kẻ yếu, như là bảo vật hay là thê tử, nữ nhân, chỉ cần thích là chiếm đoạt, điểm ấy Nặc Na sớm đã nghe thấy. Thiên Nhai Hải Các là thế giới của cường giả, là thành trì của tội ác, người không có thực lực và chỗ dựa đều chỉ có thể ở những bộ lạc bên ngoài thành. Lãnh ý mạnh mẽ phóng thích ra khiến cho ánh mắt mọi người kinh ngạc quay lại nhìn Mộng Tình. Nữ tử này thật có hương vị, xem ra bản công tử phải đích thân đối với nàng nghiệm minh chứng thân. Khuyết Nguyệt công tử đứng dậy, vẫn như trước tay cầm loan đao, hai đầu lông mày mang theo ý ác nghiệt, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, lại có một trận cười vang truyền ra. Giết, một cỗ hàn ý kinh khủng hung mãnh bổ ra, thân thể Mộng Tình run lên, nàng giẫm mạnh chân xuống đất, thân thể vọt lên bay về hướng Khuyết Nguyệt công tử. Nặc Na nhìn thấy Mộng Tình động thủ với người trong Thiên Nhai Hải Các, trên mặt nàng càng thêm trắng bệch, xong rồi, xem như là các nàng có muốn vào thành cũng là không thể nào. Quay đầu lại, Nặc Na nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy ở nơi đó một trận cuồng sa điên cuồng chấn động, giống như có một cơn lốc vòi rồng bay lên không, mà ở trong cơn lốc này, Nặc Na thấy rõ ràng có một bóng người, đó là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong tiến lại, trong lòng Nặc Na dường như là có chút nhẹ nhõm hẳn đi, nàng rất có lòng tin ở Lâm Phong. Ây, đám người kia dường như cũng cảm giác được cỗ khí tức mạnh mẽ kia đang tới gần, đôi mắt nhìn về hướng xa xa, lập tức bọn họ cũng nhìn thấy được thân ảnh của Lâm Phong đang cuốn động, cát bay cuồn cuộn hướng đến phía bên này. Cát bay cuốn động phóng lên cao, một bóng người trực tiếp từ trong cát vàng cuồn cuộn lao ra hướng tới của thành Thiên Nhai Hải Các, thẳng đến nơi mà Mộng Tình đang va chạm với Khuyết Nguyệt công tử. Dừng lại, một tiếng quát lạnh lùng truyền ra, lập tức ở bên cạnh Khuyết Nguyệt công tử có một bóng dáng phóng lên không, phải ngăn cản thân hình của Lâm Phong. Đúng lúc này, giữa hư không có một cỗ sát phạt ý vô cùng kinh khủng bùng ra, cỗ sát phạt khí này cực kỳ đáng sợ, nó làm lòng người run rẩy. Nhất là tên vừa bước ra kia, phải đối mặt với khí sát phạt cường liệt nhất, trong lòng không khỏi sinh ra một ý hối hận, đang êm đẹp lại bước ra ngoài làm gì. Giết, một âm thanh tiêu điều sơ xác từ trong hư không phun ra, trong ánh mắt thân ảnh kia, ngoài nỗi hối hận còn có một nỗi y sợ hãi vô tận sát nhập vào, kiếm khí sát phạt mãnh liệt khủng bố khiến cho trong tim của hắn bắt đầu đập rộn lên, lập tức trong đôi mắt của hắn cùng với đám người, một đạo kiếm quang khủng bố giết chóc từ trong hư không chém xuống, một kiếm này chỉ có giết chóc nhanh đến không thể tin được. Suy suy, khi bóng dáng kia xuất hiện, trực tiếp trên giữa hư không bị kiếm khí xé rách chém thành hai đoạn, thậm chí đến cả máu cũng không kịp bắn ra, làm cho tâm của cả đám người kia hung hăng run rẩy. Bóng người này là ai? Thật bá đạo, sát phạt thật mạnh, thiên nhai hải các là thành trì của tội ác ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi sùng bái kẻ mạnh. Khi Nặc Na và Mộng Tình đến, Nặc Na đã năn nỉ bọn họ cho vào trong thành, nhưng lại bị đám người. Góc truyện audio.com ức hiếp cười nhạo, làm nhục châm chọc một chút cũng không thèm để ý. Vậy mà khi thời điểm Lâm Phong đến, một câu cũng không thèm nói, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ giết chết một người lại làm cho trong lòng người ta chấn động, không người nào còn dám lộ ra châm chọc chỉ có kiêng kỵ. Đây là phép tắc của thành trì tội ác cũng là quy luật của thế giới võ đạo. Ầm ầm, một tiếng va chạm mạnh mẽ vang động truyền ra, đó là Mộng Tình và Khuyết Nguyệt công tử đụng vào nhau. Thân thể của Mộng Tình lui về phía sau, nhưng lại được Lâm Phong tiếp được ngay trong hư không, lập tức ôm nàng đáp xuống mặt đất. Không sao chứ, Lâm Phong hỏi Mộng Tình, Mộng Tình lắc lắc đầu, chỉ có điều trong ánh mắt của nàng mang theo một đám hàn khí. Giao cho ta, Lâm Phong thản nhiên nói, ánh mắt của hắn quay lại rơi vào thanh xà bên trên của thành của thiên nhai hải các, thân thể bật lên, trên người của hắn đều là sát phạt khủng bố. Đám người kia nhìn thấy đôi mắt của Lâm Phong, trong lòng đều không tự chủ được thấy lạnh cả người, người này lạnh quá, sát phạt quyết đoán. Xem ra nữ tử vừa rồi bị lời nói làm nhục kia, là nữ nhân của hắn. Quay đầu nhìn lại ánh mắt Lâm Phong đã rơi vào trên người Khuyết Nguyệt công tử, khiến cho thần sắc công tử Khuyên Nguyệt cứng đờ, hắn cũng đồng dạng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chân nguyên điên cuồng hồi tụ tay Lâm Phong đương nghiêng tại đó, chân nguyên khủng bố đích thực hóa thành một ngọn hỏa kiếm, trên thân kiếm còn có thêm những sợi ánh sáng sát phạt màu đen. Cả người Lâm Phong đều đắm chìm trong giữa ngọn lửa, dương hỏa chân nguyên giống như muốn đốt hết mọi thứ. Ánh mắt Khuyết Nguyệt công tử nghiêm túc, loan đao trong tay rút ra khỏi vỏ, cảm giác lạnh toát trên thanh đao thẩm thấu ra như một vầng trăng khuyết, ánh trăng thê lương chiều vào phía trên mặt đất rộng lớn. Lâm Phong bước chân ra không nói một câu, chỉ có sát phạt. Lực chân nguyên càng ngày càng khủng bố, kiếm trong tay Lâm Phong càng ngày càng chói mắt, đám người nhìn thấy Lâm Phong, một cỗ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, ánh sáng mặt trời khác ở trên người Lâm Phong không ngờ cũng trực tiếp dung nhập vào giữa ngọn lửa chân nguyên của Lâm Phong. Chỉ mới là vừa bước ra, thân thể của Lâm Phong đã được ngọn lửa chân nguyên phủ kín, trên người của hắn chỉ có ngọn lửa, cả thân người là một ngọn lửa. Một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, ánh lửa trên người Lâm Phong bay lên không, hơi thở trên người Lâm Phong lan tràn ra càng thêm đáng sợ, cảnh tượng này khiến cho trong lòng mọi người đều run lên. Đây là đột phá, rất nhiều ánh mắt đã cứng ngắc tại nơi đó, chiến ý Lâm Phong thiêu đốt, lửa thái dương chiếu rọi trên người, khiến cho ngọn lửa chân nguyên của Lâm Phong càng ngày càng mạnh, nhưng lại trợ giúp hắn đột phá. Thật đáng sợ, như vậy mà có thể đột phá. Lâm Phong vừa rồi phóng đãng hống hách như vậy, hiện giờ thực lực lại đột phá, chẳng phải là càng mạnh, Khuyết Nguyệt công tử nguy hiểm rồi. Cách chương.